Ông Nguyễn Cốc có người ông nội lúc bấy giờ đã 90 tuổi, già cả lụm cụm, mỗi khi ăn cơm thì run rẩy, làm đổ cả canh cơm đầy bàn. Người cha của ông liền đem một cái muỗng dừa để cho ông nội của ông ăn cơm, chứ không cho cầm bát. Mỗi bữa cơm lại bắt ông nội của ông ngồi riêng rẽ ở dưới đất mà ăn, chớ không được ăn chung mâm. Thấy thế, ông Nguyễn Cốc liền đóng một cái máng cho heo ăn. Người cha trông thấy liền hỏi ông rằng: "Còn đóng cái máng cho heo ăn để làm gì? Con định nuôi heo chăng?" Ông Nguyễn Cốc lắc đầu: "Con đóng cái máng này cốt để dành khi nào cha già rồi, con sẽ để cho cha ăn cơm, cũng như cha đã dùng muỗng dừa cho ông nội con ăn cơm vậy." Người cha của ông biết ông mỉa mai mình nên bỏ hẳn không cho ông nội của ông ăn cơm bằng muỗng dừa nữa. Thấy ông nội của ông già yếu lắm rồi, ngồi đâu rung đó, lại nay yếu mai đau, làm phiền lụy cả nhà không ít. Nên cha ông đóng một chiếc xe chở ông nội của ông đem bỏ trong rừng. Ông Nguyễn Cốc liền vô rừng đem chiếc xe về. Người cha giận dữ hỏi ông: "Ta đã bỏ nó rồi, còn đem về làm gì?" Ông Nguyễn Cốc đáp: "Con để dành đó khi nào cha già, con chở cha bỏ trong rừng cũng như cha đã bỏ ông nội con vậy." Người cha của ông Nguyễn Cốc nghĩ xấu hổ về chuyện làm sai quấy của mình, liền vào rừng đem ông nội của ông về, lo phụng dưỡng rất là tử tế. Cả làng ai cũng khen ông Nguyễn Cốc là người con chí hiếu, biết khuyên cha làm điều thiện để trau dồi đạo đức. Sinh con rồi mới sinh cha. Hai anh lính được giải ngũ trở về làng, một người nhờ có vốn liếng làm ăn phát đạt, mới nghĩ đến người bạn của mình, liền đem 10 quan tiền cho bạn vay. 2 năm sau, người này lại lấy thêm 5 quan tiền nữa dắt trong mình, đi sang làng của bạn ở, định cho bạn vay thêm. Khi đến trước cổng, người này cẩn thận lấy 5 quan tiền bỏ vào một cái lỗ, đoạn lên tiếng gọi bạn bảo có mình tới thăm. Vợ chồng người bạn đon đã ra chào, mặc dầu lúc này làm ăn có tiền, nhưng vợ chồng người bạn xấu bụng, tưởng rằng người này đến đòi nợ nên toa rập nhau ám hại. Đêm đó, được vợ chồng bạn đãi đằng cơm nước xong xuôi, người này đi nằm, tưởng rằng sẽ được ngủ ngon để mai sáng trở về, vì vợ anh ở nhà cũng sắp sinh. Chẳng ngờ vợ chồng người bạn sắp đặt với nhau, chờ lúc người này ngủ quên, xông vào đâm chết, rồi đem vùi thây ở gốc khế ngọt. Cách ít lâu, cây khế trổ sinh một trái, chỉ độc nhất một trái thôi. Người vợ liền bẻ xuống ăn, rồi thọ thai, sau sanh đặng một đứa con trai. Thằng bé này đến 10 tuổi cũng chưa biết nói. Vợ chồng đều buồn rầu, tìm đủ cách để cho thằng bé biết nói mà nó vẫn không nói. Thình lình một hôm, thằng bé bỗng bật nói: "Xin cha mẹ hãy đi mời quan huyện đến đây." Cả vợ lẫn chồng đều hết sức ngạc nhiên, nhưng mừng thấy thằng bé biết nói nên cả hai tức tốc đi mời quan huyện tới nhà. Thằng bé lên tiếng tố cáo về vụ giết người của hai vợ chồng người bạn và tự xưng là người bị giết trước kia. Quan huyện không tin thì người này chỉ chỗ giấu 5 quan tiền ở ngoài cổng và xin cho đào dưới gốc cây khế. Quả nhiên đúng như lời tố cáo. Quan huyện bắt ngay vợ chồng người bạn ác tâm giam giữ, rồi cho đứa bé trở về quê quán của mình. Khi người này về tới làng thì cảnh vật trong làng thay đổi quá nhiều, ngay cả đứa con trai cũng đã có vợ có con rồi. Do đó người đời có câu này truyền tụng: "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông." Anh khờ đi buôn. Vào thời Hùng Vương thứ 8, có vợ chồng anh chàng họ Lưu. Anh chồng thì hiền như cục bột, hiền đến đổi mọi người cứ nghĩ anh ta ngớ ngẩn đần độn. Trái lại chị vợ khôn ngoan lanh lợi, ngày nào cũng đôn đốc chồng: "Sao mình không chịu làm gì cả để được giàu sang vinh hiển như người ta?" Anh chồng biết vợ mình không muốn mình ăn không ngồi rồi, nên một hôm bảo vợ: "Tôi đi buôn đây, mình hãy cấp cho tôi một mớ vốn, tôi sẽ đi ngay." Người vợ thấy chồng chịu làm ăn buôn bán thì mừng rỡ, liền đưa cho 10 nén vàng và sắm sửa đồ đạc để chồng lên đường. Bước ra khỏi nhà, anh chồng thấy cái gì cũng lạ mắt cả nên lấy làm thú vị lắm. Một hôm đi đến cội cây, anh thấy một lái buôn đang đếm bạc, anh mới hỏi: "Bác làm cái gì vậy?" Người lái buôn vọt miệng đáp: "Tôi đi buôn bạc mới về nên ngồi đếm lại." Nghe người kia nói đi buôn bạc, anh chồng lấy làm khoái chí nên xin đổi 10 nén vàng lấy 10 nén bạc. Vì anh ta nghĩ đi buôn dễ kiếm lời hơn vàng. Lấy 10 nén bạc bỏ vào cái túi, anh ta khoan khoái lên đường. Ngày hôm sau đi qua một cánh đồng, thấy người một đồng ngồi trên lưng trâu nghêu ngao ca hát, coi có vẻ thảnh thơi sung sướng quá. Còn mình phải mang 10 nén bạc kè kè nặng nhọc, nên anh ta xin đổi 10 nén bạc lấy một con trâu, trong khi mỗi con trâu giá chỉ một nén bạc. Nhưng anh ta cần gì, miễn ngồi được trên lưng trâu là thỏa thích rồi. Ít hôm sau, thấy ngồi trên lưng trâu đi mãi ngoài đường cũng chán, nhưng gặp người chăn dê đang nặng sữa dê, uống coi ngon lành. Anh ta lại xin đổi trâu lấy con dê. Đến khi con dê ra tỉnh phải chăn dắt đi giữa chỗ đông người rất là bất tiện, gặp người đang gánh hai thúng giấy tiền vàng bạc trông rất lạ mắt, nên anh ta hỏi: "Này bác ơi, bác gánh cái chi vậy?" Người kia đáp: "Đây là lụa hoa lê." Anh liền xin đổi con dê lấy hai thúng giấy tiền vàng bạc. Gánh hai cái thúng giấy đi nghênh ngang một đổi, anh ta gặp một ông lão cầm một cái ống thụt nước tưới vườn. Anh mới hỏi: "Thưa cụ, tầm cái chi đó?" Thấy anh ta khờ khạo, ông lão trả lời: "Đây là cái thúy hoa lung tung, bộ không biết sao mà hỏi." Cũng như mấy lần trước, anh ta xin đổi hai thúng lụa hoa lê lấy cái thúy hoa lung tung. Thấy có lợi, ông lão đổi liền. Tới một nơi khác, anh thấy một đám trẻ đang chơi chong chóng. Anh liền hỏi đó là cái gì. Một đứa trẻ nhìn anh, cười rồi đáp: "Đây là cái ba hoa thiên địa." Nghe lạ, anh xin đổi cái thúy hoa lung tung lấy cái ba hoa thiên địa. Đi đến một cánh đồng, thấy hai người đang lui cui bắt con niền niễn, một thứ côn trùng sắc nâu có cánh. Anh mới lên tiếng hỏi, hai người kia cười khúc khích trả lời: "Anh dốt quá, bộ không biết ngọc lưu ly hay sao mà hỏi." Nghe nói ngọc lưu ly, anh khoái lắm, liền năn nỉ đổi cho kỳ được. Thế là 10 nén vàng đem đi, rốt cuộc chỉ đổi được mấy con côn trùng bé nhỏ. Tuy vậy, anh ta rất mừng, cắt ca cắt cụm đem về, định bụng sẽ dâng lên vua xem ngọc lưu ly, vì nghe đồn vua rất thích ngọc. Về đến làng, anh đem trình ngay với chức việc và nhất định không cho ai mở ra xem trước mà phải dâng đến tay vua. Mấy ngày sau, dân làng anh mở hội để rước ngọc lưu ly dâng lên vua xem. Trong số người đi dâng ngọc có cả anh ta. Vợ anh ta hoang mang, không hiểu tại sao chồng mình dám làm cái chuyện táo bạo như vậy. Nhưng việc đã lỡ rồi, có cản ngăn cũng chẳng được. Đến kinh, cái hộp đựng ngọc lưu ly được chuyển đến đô sát viện xem xét trước. Anh cũng nhất định không cho quan đô úy mở ra, lấy cớ làm như vậy phạm thượng. Quan đô úy cũng không vừa, dọa nếu không để mình xem trước thì sẽ giam giữ anh ta và cả vợ anh ta. Bất đắc dĩ, anh ta phải để quan đô úy mở nắp hộp. Khi vừa mở nắp hộp ra, mấy con niền niễn chớp cánh bay vù, khiến cho quan đô úy sửng sốt, buồn cười, còn anh ta thì tiếc rẻ thở vắng than dài, bảo rằng không khéo giữ ngọc thì ngọc bay mất. Chuyện này thấu đến tai vua, vua liền mời anh ta vào chầu rồi phán: "Trẫm đã biết chuyện dâng ngọc lưu ly của ngươi rồi. Tuy ngươi khờ khạo nhưng thành tâm. Vậy ngươi làm cách nào để có cái thứ ngọc lạ kỳ đó?" Anh ta cố nhớ lại rồi nói: "10 nén vàng này, 10 nén bạc này, một con trâu này, một con bò này, một con dê này, một gánh lụa hoa lê này, một cái thúy hoa lung tung này, một cái ba hoa thiên địa này, và bao nhiêu công khó nhọc lặn lội khắp nơi mới tìm gặp ngọc lưu ly." Nghe rồi vua cười mà rằng: "Trẫm sẽ đền lại cho ngươi mỗi thứ bằng hai và ban cho chức quan lang hàng năm hưởng bổng lộc triều đình." Đoạn vua dây quở mắng quan đô úy đã lạm quyền mở nắp hộp mà không trình lên vua xem trước. Nhiều người nghĩ rằng gã này khờ dại nên mới bị người đời gạt gẫm lừa dối trục lợi. Nhưng kẻ ở đời hơn nhau ở chỗ thành thật ngay thẳng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho anh chồng hiền này vậy. Ba phần gia tài. Một ông lái buôn tánh tình hiền lành cẩn thận, trước khi nhắm mắt lìa đời, làm một chút thư để lại phân chia gia tài cho ba đứa con. Gia tài của ông gồm có 17 con trâu và 19 con heo. Theo chúc thư thì người con cả được một nửa, người con thứ được 1/3 và người con út được 1/9 đàn trâu. Con heo thì con cả được 1/2, con thứ 1/4 và con út 1/5. Trong chúc thư có dặn hai điều. Thứ nhất, không được bán trâu và heo để lấy tiền chia. Thứ nhì, không được giết hại súc vật, nghĩa là để nguyên vẹn vậy mà chia. Thật là chuyện rắc rối. Người con cả lên tiếng giành phận. Nửa đàn trâu 17 con và đàn heo 19 con, toàn là số lẻ, làm sao mà chia? Đến lượt người con thứ cũng cào nhào. Phần tôi thì 1/3 đàn trâu là 5 con với 2/3 và 1/4 đàn heo, tức 4 con với 3/4. Như vậy phải giết trâu và heo mới chia được, mà cha thì cấm giết. Người con út cũng tỏ vẻ bực mình. Phần tôi được 1/9 đàn trâu và 1/5 đàn heo, như thế cũng chẳng chia quái gì được, trừ phi xả thịt nó ra. Gặp sự rắc rối như vậy, cả ba anh em không ai chịu nhân nhượng ai, triệt để giữ đúng các phần chia trong chúc thư, không ai ưng chịu sửa đổi một khoản nào. Ban đầu còn bàn bạc nhỏ nhẹ với nhau, sau rồi sanh ra cãi vã to tiếng với nhau. Cuối cùng người con cả đề nghị, trong nhà phân xử không xong thì cứ nhờ người ngoài phân xử vậy. Cả ba cùng tới nhà một ông đồ nho giỏi về xử lý. Lúc bấy giờ ông đồ đang ngồi xem sách, chợt thấy ba anh em kéo tới, biết có rắc rối về chuyện chia phần nên bảo, ừ, nếu các anh đem việc này tới cửa công thì tốn kém rất nhiều, còn với tôi chỉ lấy chút đỉnh công lao thôi. Vậy các anh định phần công lao của tôi bao nhiêu? Sau một hồi bàn tính, họ dành phần ông đồ 3 con heo. Đáng sáng hôm sau, ông đồ dắt một con trâu và một con heo đến nhà ba anh em người lái buôn, rồi thả hai con vật này nhập vào bầy trâu và heo. Xong rồi, ông gọi tất cả ba anh em đến hỏi. Bây giờ trong chuồng có bao nhiêu con trâu vậy các chú? Cả ba trả lời 18 con. Ông đồ hỏi, này chú hai, phần của chú bao nhiêu? Thưa một nửa đàn trâu tức là 9 con. Ông đồ bảo, vậy chú hãy vào bắt 9 con của chú đi. Người thứ hai mừng rỡ và thấp thỏm, sợ ông đồ biết về phần lợi của mình. Đúng lẽ thì chỉ 8 con và 1/2, chớ không được chọn 9 con. Quay sang chuồng heo, ông đồ hỏi tiếp, bây giờ có cả thảy bao nhiêu heo vậy chú? Dạ 20 con. Phần của chú hai bao nhiêu? Người thứ hai đáp, nửa đàn là 10 con. Ông đồ ra lệnh, chú hãy bắt lấy đủ 10 con, nhưng trừ con của tôi lại. Người thứ hai lấy đủ phần của mình rồi, lật đật đem trâu và heo về nhà, chỉ để lại cho ông một con heo phần công lao. Giờ đến lượt người con thứ. Thưa cụ, tôi được 1/3, vậy cụ chia cho. Ông đồ hỏi, 1/3 của đàn trâu 18 con là bao nhiêu vậy, chú ba? Dạ 6 con. Được rồi, chú mau vào chuồng bắt 6 con của chú ra. Nhưng nhớ để con có dấu của tôi lại. À, còn heo, chú được mấy phần? Thưa 1/4 tức là 5 con. Vậy chú cứ bắt 5 con, nhớ để cho tôi một con heo phần công lao nhé. Người con thứ cũng như người con trưởng lật đật đem phần chia đi không cần bàn cãi gì nữa cả. Đến lượt người con út, ông đồ hỏi, này chú được bao nhiêu phần trâu và heo? Người này đáp, dạ 1/9 đàn trâu và 1/5 đàn heo. Ông đồ tính toán xong liền bảo, chú hãy vào chuồng bắt 2 con trâu và 2 con heo, nhưng nhớ để tôi một con heo phần công lao. Người con út cả mừng vì đúng lẽ anh chỉ được 3 con và 4/5 thôi, thế mà được những 4 con thì có lợi vô cùng. Trong khi ấy, ông đồ trở về nhà với một con trâu và 3 con heo. Tất nhiên là ông cũng có lợi. Ông tiến sĩ mọc lông dê. Tại đất Hiệp Hữu, có người họ Lê đã đỗ tiến sĩ, sống một đời vinh hiển ân vua lọc nước. Tuy sống trong cảnh giàu sang, nhưng ông tiến sĩ này thường vương vấn nỗi buồn riêng, bởi nơi lưng ông tự nhiên mọc ra những chòm lông trắng bệch như lông dê. Đem hớt đi, nó lại mọc ra nhiều như thường. Người trong trấn đều biết chuyện nên ngầm gọi ông là tiến sĩ mọc lông dê. Buồn bã. Ông tiến sĩ tắm rửa sạch sẽ, lập trai đàn rồi đi xuống thiếp âm ti, tìm xem kiếp trước mình làm những gì mà kiếp này lại mọc lông dê để cho người đời bím cợt. Khi tới âm cung, ông tiến sĩ được Diêm Chúa tiếp rước niềm nở và cho biết kiếp trước ông tiến sĩ là một thư sinh tánh ưa hoa nguyệt. Lúc chết, Diêm Đình định bắt đầu thai làm con dê, nên quỷ sứ bắt tới Pháp Đình lấy bộ da dê trồng vào, sắp sửa cho đi đầu thai, nhưng lại thấy ông cũng có làm nhiều việc nhân đức cứu người. Vậy việc nhân đức là chánh, mà việc chăn hoa là phụ, nên bỏ lúc dê mà cho tái sinh làm người được đỗ đạt hiển vinh. Vừa nghe Pháp Quan nói vậy, ông mừng rỡ vội vã tuột lấy lớp dê chạy đi. Chẳng ngờ tên quỷ sứ lẹ tay hơn ông, nắm bộ da dê mà giật. Vì ông chạy quá nhanh nên bộ da dê rách toát, vướng lại trên lưng mấy mảnh, thành ra kiếp này phải chịu mọc lông dê. Lê tiến sĩ nửa mừng nửa tủi, mới hỏi Diêm Chúa phải làm cách nào để gột sạch những lốt lông dê. Diêm Chúa tiễn ông ra về và bảo rằng: hãy ráng tu nhân tích đức làm lành, cứu nhân độ thế, thì tự nhiên lông dê sẽ rụng mất. Trở lại Dương Trần, từ đó ông tiến sĩ hết lòng lo việc thiện, cứu giúp những người nghèo khó, khuyên răn những kẻ ác gian, lập đàn trai, cất chùa miếu thờ phụng thánh thần. Đến năm 60 tuổi, tự nhiên những mớ lông dê biến đi đâu mất. Con mèo của Cống Quỳnh. Trong cung, vua có nuôi một con mèo rất đẹp. Cổ mèo được cột một sợi xích vàng, nhà vua cưng con mèo như của quý. Một hôm Cống Quỳnh thấy con mèo của vua thì khoái ý. Không phải Cống Quỳnh có lòng tham, mà vì muốn quấy phá nhà vua để cười chơi. Cống Quỳnh liền lẻn vào cung nhà vua, rình đánh cắp được con mèo đem về nhà, tháo sợi xích vàng giấu đi, lấy dây lạc buộc vào cổ mèo. Thường bữa, ông Cống Quỳnh bày ra hai đĩa đồ ăn, một đĩa toàn món ăn ngon và một đĩa gồm có đầu tôm xương cá, cơm thừa canh cặn. Xong rồi ông thả con mèo ra. Chờ nó men tới đĩa đồ ăn ngon thì ông đánh đập dữ tợn, còn nếu nó tới bên đĩa cơm thừa canh cặn thì ông để yên cho nó ăn. Lâu ngày thành thói quen. Bị mất con mèo, nhà vua cho đi lùng kiếm khắp nơi. Có người thấy ở nhà Cống Quỳnh có một con mèo giống hệt con mèo của vua nên tâu cho vua rõ. Nhà vua vốn biết cái tánh rắn mắt của Cống Quỳnh, lại biết ông hay quậy phá đầu này đầu kia nên kêu Cống Quỳnh đến hỏi. Khanh có bắt con mèo đeo xích vàng của Trẫm để đùa chơi, xin cho Trẫm lại. Trẫm quý nó lắm. Cống Quỳnh hỏi nhà vua, mất mèo sao bệ hạ nghi cho tôi? Vì có người thấy con mèo trong nhà của Khanh. Cống Quỳnh cãi lại ngay. Kẻ đó ăn nói hàm hồ, chứ con mèo đó là mèo của tôi nuôi. Nhà vua nhất định đó là con mèo của mình, còn Cống Quỳnh thì bảo con mèo của ông. Đôi bên lời qua tiếng lại, rốt cuộc Cống Quỳnh nói với vua. Xin bệ hạ hãy triệu các triều thần vào chầu, tôi sẽ có cách làm cho tỏ rõ mèo của bệ hạ hay mèo của tôi. Nhà vua cho họp đình thần lại đông đủ. Cống Quỳnh nói, xin các quan làm chứng cho. Nói rồi, ông xin nhà vua đem ra hai đĩa cơm, một đĩa toàn là món ăn vật lạ, một đĩa cơm thừa canh cặn. Trước khi thả mèo ra, Cống Quỳnh nói với các quan, bây giờ muốn biết mèo của vua hay mèo của tôi rất dễ. Mèo của vua chỉ ăn toàn món ngon vật lạ, còn mèo của tôi chỉ biết ăn cơm thừa canh cặn. Vậy các quan làm chứng cho. Đoạn Cống Quỳnh thả con mèo, đã tập quen rồi nên khi buông ra, con mèo đi ngay lại đĩa cơm thừa canh cặn. Cống Quỳnh reo lên vui sướng, ôm con mèo về nhà. Cây khế bằng vàng. Ngày xưa có anh em nhà kia, cha mẹ mất sớm để lại một điền sản khá lớn, nhưng người anh gian tham giành chiếm hết cả, chỉ để cho em một miếng đất xéo, một túp lều tranh và một cây khế ngọt. Người ta hát rằng chanh chua thì khế cũng chua, chanh bán có mùa, khế bán tư niên. Nhờ khế mùa nào cũng có trái, lại là trái ngọt, nên vợ chồng người em đem khế đổi gạo lây lất sống qua ngày. Ngày kia có đàn chim phụng hoàng từ trên núi bay xuống, đậu ngay trên cây khế của người em. Bao nhiêu quả chín đều bị chim phụng hoàng ăn sạch. Nghe nhiều tiếng động kỳ lạ, người em lật đật ra nhìn lên cây khế, thấy sạch cả trái thì kêu trời kêu đất, rồi ôm cây khế mà khóc ròng. Chim phụng hoàng thấy vậy liền hỏi rằng, người kia tại sao mà khóc than khủng khiếp vậy? Người em tức tưởi đáp rằng, vợ chồng tôi vốn nghèo, quanh năm chỉ cậy vào có cây khế mà sống. Nay phụng hoàng ăn sạch cả trái thì lấy đâu mà đổi gạo? Chim phụng hoàng liền nói, nhà ngươi đừng khóc nữa, ta đã lỡ ăn hết trái của nhà ngươi thì ta sẽ đền. Bây giờ nhà ngươi hãy xòe tay ra, ta đền cho cây khế khác. Chim phụng hoàng nói rồi, nhả vào tay người em một cây khế, cành lá và trái đều bằng vàng. Vợ chồng người em đem những quả khế vàng đi bán, được rất nhiều tiền, từ đó mua nhà, tậu vườn, tậu đất, mỗi ngày thêm giàu có. Người anh thấy thế, bèn hỏi dò người em. Người em cứ thật tình thuật lại chuyện đàn chim phụng hoàng ăn khế ngọt, rồi cho cây khế bằng vàng. Người anh sinh bụng tham, bèn năn nỉ ỉ ôi để người em đổi cây khế ngọt lấy ruộng vườn điền sản của mình. Người em bằng lòng. Từ đó người anh làm chủ cây khế ngọt, ngày ngày trông đợi đàn chim phụng hoàng đến ăn cây khế để xin cây khế vàng. Nhưng ngày tháng trôi qua, chỉ thấy loài chim quạ hàng đàn hàng lũ bay đến cắn phá trái chín rồi ỉa đầy sân. Người anh tức giận lấy cây đuổi đi, đàn quạ bay lên buông ra những tiếng quá quá xấu hổ, như chế nhạo kẻ tham lam ích kỷ. Người thiếu phụ Nam Xương. Vũ Nương có chồng là chàng Trương, hai người ăn ở với nhau thật là thuận hòa vui vẻ và sinh được một đứa con trai đặt tên là Đảng. Gặp phải lúc trong nước có giặc, chàng Trương phải ra đi làm nhiệm vụ của người Nam Nhi. Vũ Nương ở nhà lo làm lụng để nuôi mẹ chồng cùng đứa con thơ. Chẳng bao lâu, mẹ chồng qua đời, cảnh nhà càng hiu quạnh. Đứa con càng lớn lên trông càng dễ thương. Lắm khi nó bập bẹ hỏi, cha nó đâu? Vũ Nương bảo rằng, cha con đi làm ăn xa cũng sắp sửa trở về. Có đêm thằng bé Đảng nhớ cha, kêu khóc om sòm, dỗ hoài không nín. Vũ Nương ôm con vào lòng mà nghẹn ngào thương cảm. Nhưng nhìn lên vách, thấy bóng mình rọi lên đó, mới nghĩ cách vỗ về con. Nàng kêu Đảng trỏ lên vách ván mà nói, đó, cha con về rồi kìa. Thằng Đảng lấy làm vui mừng, không khóc nữa. Đêm nào nó cũng đùa với cái bóng trên vách mà nó gọi bằng cha, rồi ngủ rất ngon. Thời gian thấm thoát trôi qua, giặc giã đã yên, chàng Trương khăn gói trở về quê hương. Vợ chồng mừng mừng tủi tủi trong lúc sum vầy. Chàng Trương không khỏi cảm thương cho vợ mình đã vất vả nuôi con. Lúc bấy giờ, Vũ Nương xách rổ đi chợ, nàng trao bé Đảng cho chồng bồng ẵm. Khi nàng đi rồi, thằng bé giãy nảy lên kêu khóc không chịu cho chàng Trương bồng. Nó nói rằng chàng Trương không phải là cha của nó. Chàng Trương lấy làm lạ, vừa dỗ dành ngon ngọt, vừa hỏi Đảng, nếu ta không phải là cha của Đảng, vậy chớ cha của Đảng là ai? Đảng thỏ thẻ nói, cha của Đảng đến đây thường lắm. Đêm nào cha của Đảng cũng đến đây nô đùa với Đảng tới khuya, Đảng buồn ngủ mới thôi. Chàng Trương nghi ngờ vợ mình ngoại tình trong lúc mình vắng nhà, vì vậy đêm mới có người đàn ông đến đây nô đùa với Đảng. Vũ Nương đi chợ về, thấy khí sắc chồng không vui thì hỏi han. Chàng Trương mới tức giận mắng nhiếc vợ thậm tệ và toan đuổi đi. Vũ Nương đoán hiểu chồng nghi ngờ mình có tình riêng trong lúc vắng nhà. Nàng nghĩ rằng thân phận đàn bà, chữ trung trinh tiết liệt làm đầu, Thế mà nàng không khéo giữ gìn cho trọn vẹn thì xấu hổ biết bao nhiêu, chỉ còn có cái chết mới tỏ được nỗi oan tình. Nghĩ vậy nên nàng đi ra bờ sông gieo mình tự vẫn. Cả làng hay tin, tìm vớt xác của nàng lên, xác vẫn tươi tỉnh, khí sắc như thường, ai cũng lấy làm thương tiếc. Đêm đến, Đảng đang ngồi trong lòng cha, vùng trỏ lên vách, kêu to: "Kìa, cha của Đảng đến kia kìa!" Chàng Trương nhìn lên vách, thấy bóng mình phản chiếu ánh đèn dầu in lên đó. Bấy giờ, chàng mới hiểu rõ nguồn cơn, lòng vô cùng hối hận đã nghi oan vợ mình. Mọi việc đã lỡ, còn biết làm sao? Chàng Trương đành đem con ra bờ sông, bày lễ cúng tế để giải oan cho người vợ trung trinh tiết liệt. Tục truyền, Vũ Nương chết đi, được thành tiên, có về báo mộng cho chồng. Dân làng cảm gương tiết nghĩa nên lập miếu thờ Vũ Nương ở bờ sông, tục gọi là miếu Người Thiếu Phụ Nam Xương. Đến sau, lúc qua sông, vua Lê Thánh Tôn có làm bài thơ cám cảnh như vậy: "Nghi ngút đầu gần khói tỏa hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi lo lụy đến nàng. Chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải oan chăng lọ mấy đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá trách chàng Trương khéo phủ phàng." Chuyện cây đa bến cũ. Một thư sinh quê quán ở Thanh Nghệ tỉnh, học giỏi thông minh, tính tình hào hoa phong nhã, ngày kia vác lều chiếu vào Huế để thi hương. Lúc qua bến Ô Lâu ở khoảng giữa Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, chàng gặp một cô lái đò nhan sắc mặn mà, liền cảm sắc đẹp của nàng. Lúc qua sông, chàng đặt lời ướm thử thì cô lái đò cũng tỏ dạ yêu chàng. Liền đó, hai người ước hẹn sẽ nên duyên vợ chồng sau ngày chàng thư sinh vào trường thi trở về. Khoa thi đó, chàng thư sinh đậu giải nguyên, trở về bến đò Ô Lâu. Bấy giờ chàng đã là một vị tân khoa được mọi người kính vì trọng vọng. Tuy vậy, chàng vẫn đến gặp người yêu, ước hẹn một lần nữa rằng sau khi về quê quán tỏ thật với cha mẹ, sẽ nhờ mai mối đem sính lễ đến cưới nàng. Để cho nàng tin lòng, chàng cởi áo tặng nàng, ra về để áo lại đây, để cho em đắp, kẻo ngọn gió tây lạnh lùng. Chàng đi rồi, ngày ngày nàng vẫn đưa đò chở khách sang sông, chiều chiều nàng gác mái, neo đò dưới gốc cây đa, đem áo của chàng ra ngắm nghía nhớ thương. Ngày tháng trôi qua quá mau, thấm thoát đã được một năm, nhưng bóng hình của chàng vẫn vắng bặt. Cô lái đò thường trông lên bến cất tiếng hát véo von: "Thuyền về còn nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền." Thấy nàng có sắc có duyên, lắm khách qua đò đưa lời chọc ghẹo, với ai nàng cũng khăng khăng từ chối, một dạ chờ chàng. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, hình bóng của chàng thư sinh đã làm xiêu lòng cô gái, càng vắng bặt ở phương trời. Nhớ thương chồng chất, lòng cô gái tưởng hóa điên, hóa dại cũng nên. Nàng không hiểu rằng vì cha mẹ không thuận tình hay chàng thư sinh có lòng bội bạc. Nàng cũng từ chối những cuộc hôn nhân của đám trai tráng trong làng. Nhiều người cho rằng nàng quá si tình nên mới đợi chờ người không yêu nàng chỉ vì vui miệng mà nói chuyện viển vông. Sự buồn khổ thất vọng đã làm cho cô lái đò ở bến cây đa trên sông Ô Lâu biến ăn biến ngủ, biến nói biến cười. Trên sông xanh, người ta không còn nghe tiếng hát vui tươi trong trẻo của nàng. Nàng vẫn chèo đò chở khách sang sông, nhưng vẻ vui tươi không còn nữa. Thế rồi một chiều kia, vì quá thất vọng sau bao năm chờ đợi, cô lái chèo thuyền ra giữa sông, hò lên mấy tiếng nhắn nhủ cùng mấy nước, rồi lao mình xuống sông tự vẫn. Về sau, có những câu hát ru em: "Hò ư, trăm năm nhiều nỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò vẫn đưa, cây đa bến cũ còn đưa, con đò đã thác năm xưa tê rồi." Chuyện người lấy cóc. Hai vợ chồng nông phu nọ tánh tình hiền lương nhân đức, nhưng hiềm vì không con để nói dòng. Vợ chồng hết sức cầu khẩn Phật trời xin ban cho một mụn con. Quả nhiên, lòng thành thấu đến Phật trời. Năm sau,